Sử thượng tối cường tông chủ, chương 49, Huyền Tâm Sơn, góc truyện audio.com. Dưới chân núi Huyền Tâm Sơn, đã sớm lui tới rất nhiều người đang lũ lượt nối tiếp nhau đi lên núi không dứt. Đại thọ của tông chủ đệ nhất tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành, toàn bộ những tông môn gần đây chỉ cần là người có hơi chút tiếng tăm, toàn bộ là đều đến để khánh thọ, không dám một chút nào qua loa bất cần. Một nhóm ba người Diệp Thần ở dưới chân núi chậm tốc độ lại, bởi vì người nơi đây thực sự là quá nhiều, quá mức chen chúc, không cách nào nhanh chóng cất bước đi lên. Không ai có thể trực tiếp phi lên trên đỉnh núi, bởi vì truyền thuyết chỉ có tu sĩ thông thần cảnh giới, mới có thể ngự không mà đi, giống như là phi hành. Nhân loại có thể phi hành, này đã có thể nói là thủ đoạn như tiên như thần, vì lẽ đó mà thông thần, hóa thần cùng nguyên thần ba cái cảnh giới, được gọi là tiểu tam thần cảnh. Tông chủ, ta ở mặt trước dẹp đường cho ngươi đi nha. Tiểu Đông Bắc hùng hục vọt tới phía trước Diệp Thần, giúp Diệp Thần tách ra đám người chen chúc phía trước. Diệp Thần cười cợt cũng không có từ chối ý tốt của hắn. Tiểu Đông Bắc bây giờ tuy rằng không còn là người hầu của hắn, mà đã trở thành đệ tử chính thức của Thiên Linh Tông, thế nhưng địa vị cùng Diệp Thần so ra, vẫn là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu như không phải đây là thị vệ đối với Diệp Thần trung thành tuyệt đối kể từ trước khi xuyên qua đến nay, thì Diệp Thần cũng sẽ không mang Tiểu Đông Bắc tới tham gia một dịp quan trọng như vậy. Huyền Tâm Sơn thực sự là quá mức nguy nga tráng lệ, lấy cước lực ba người Diệp Thần cũng phải mất tới một canh giờ mới có thể đi tới giữa sườn núi. Mà từ khi leo lên giữa sườn núi đến giờ, Diệp Thần vẫn chưa gặp được người quen nào. Diệp Hiền Chất ngăn ngắn 2 năm không gặp, Hiền Chất liền biến hóa đến nỗi khiến người ta giật nảy mình a. Một người trung niên đi tới trước mặt Diệp Thần, mở miệng nói rằng. Đây là một người trung niên mặc áo bào trắng, mặt chữ quốc, lông mày rậm, đáng tiếc là cái mắt hơi nhỏ. Mắt nhỏ cũng không phải thiếu hụt, cũng có thể là rất có mị lực trong đó, thế nhưng loại mắt nhỏ này mà phối hợp với khuôn mặt một bộ, liền là vô duyên mất đi 3 phần mị lực. Rất hiển nhiên, người này nhận thức được Diệp Thần, thế nhưng Diệp Thần cũng không quen biết hắn là ai. Ngươi là, Diệp Thần nhíu mày lên, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Lấy thân phận Diệp Thần bây giờ, trừ phi là người vô cùng thân cận, nếu không gọi hắn là Hiền Chất, đều là hành vi cực kỳ không lễ phép. Không nói những cái khác, coi như là đại tông chủ của các hạ phẩm tông môn còn lại, nhìn thấy Diệp Thần đều nên là ngang hàng tương giao hô một tiếng Diệp tông chủ. Mà cái người áo bào trắng không quen biết này, rất hiển nhiên không thuộc về loại người thân cận kia, như thế gọi Diệp Thần một tiếng Hiền Chất thực sự là rất vô phép. Này không phải Diệp Thần tự phong cho mình, mà là thân phận và địa vị hắn không cho người khác vô lễ được, hắn là tông chủ, nhất định phải có tư thế của tông chủ, nếu không thì chỉ có thể bôi nhọ danh tiếng của Thiên Linh Tông mà thôi. Diệp Hiền Chất thực sự là quý nhân hay quên a, ta là đại trưởng lão Lưu Triệt của La Lôi Tông, cùng phụ thân ngươi đã từng tham gia Bách Tông diễn nghĩa, cũng không phải là không có giao tình tầm thường nha. Cái người áo bào trắng này cười ha hả, góc truyện audio.com, nói, Tiểu Đông Bắc phía trước Diệp Thần sắc mặt đều thay đổi, hắn tuy rằng có chút nhu nhược thế nhưng lại không ngốc, đối diện cái gia hỏa gọi là Lưu Triệt này, tuy rằng nhìn qua khách khí thế nhưng trong nụ cười hắn lại ẩn giấu đi một tia xem thường a. Cái đại trưởng lão La Lôi Tông này nhìn thấy Diệp Thần chỉ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ cảnh giới, liền không khỏi bắt đầu xem thường Diệp Thần. Hiền Chất kế thừa vị trí tông chủ Thiên Linh Tông, vốn là một chuyện tốt, có điều nhìn thấy Hiền Chất bây giờ chỉ là cảnh giới luyện khí hậu kỳ, tựa hồ có chút quá thấp chứ. Theo ta được biết, tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành, mỗi một cái tông chủ chí ít đều là luyện thần cảnh giới. Cảnh giới như vậy tựa hồ không đủ để phục chúng a. Nghe được lời nói của Lưu Triệt, Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh hơn, trước hắn nghe nói Huyền Vũ Tông cùng La Lôi Tông những tông môn này đều cùng Thiên Linh Tông quan hệ không tệ, cho nên đối với những người của các tông môn này đều vẫn là ôm một tia thiện ý. Nhưng mà bây giờ xem ra, này cái gọi là quan hệ không tệ này, quả thực chính là trò cười. Cái đại trưởng lão La Lôi Tông gì gì đó này, vừa mở miệng ra chính là lai giả bất thiện, mơ hồ đang cố ý gây hấn với Diệp Thần. Lưu trưởng lão, kính xin ăn nói cẩn thận, bản tông cảnh giới ra làm sao, ngươi còn chưa có đủ tư cách để bình luận. Diệp Thần lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ bất quá cảm giác của hắn đối với La Lôi Tông, đã hoàn toàn từ thiện ý biến thành không thích. Nhìn thấy Diệp Thần không chút nào nể mặt chính mình, Lưu Triệt sắc mặt cũng hơi khó coi, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng trào phúng. Bên cạnh một chấp sự thấp giọng quay về Lưu Triệt hỏi. Đại trưởng lão, vì sao ngài lại cố ý đến trêu chọc Thiên Linh Tông? Lưu Triệt nhẹ giọng nói rằng, Thiên Linh Tông đón gió tông thôn tính ảnh phong tông, đây đã là đại sự đủ để chấn động hết thảy các tông môn khác. Có điều căn cứ theo ta điều tra được trước là ảnh Phong Tông trong bóng tối sát hại lão tông chủ Thiên Linh Tông, sau đó kéo đại quân đi tới Thiên Linh Tông, chuẩn bị tiêu diệt Thiên Linh Tông. Kết quả là mặc dù mất đi lão tông chủ Thiên Linh Tông, thế nhưng bọn họ không chỉ không có bị ảnh Phong Tông chiếm đoạt mà trái lại còn đem ảnh Phong Tông tiêu diệt đi, chuyện này thực sự là rất kỳ lạ. Dừng một chút, Lưu Triệt tiếp tục nói. Ta vừa cố ý nghi vấn thực lực của tiểu tử Diệp Thần kia chỉ là muốn thăm dò hắn, nhìn hắn có phản ứng gì, do đó phán đoán đến cùng Thiên Linh Tông có lá bài tẩy gì có thể tiêu diệt được ảnh Phong Tông. Cái chấp sự kia tiếp tục hỏi, thế đại trưởng lão đã thăm dò ra được cái gì à? Lưu Triệt lắc đầu nói, tiểu tử này lòng dạ so với ta tưởng tượng còn thâm trầm hơn rất nhiều, lại không chút biến sắc nào, trái lại còn không nể mặt mũi của ta. Chấp sự có chút kỳ quái nói rằng, La Lôi Tông chúng ta không phải luôn luôn cùng Thiên Linh Tông giao hảo sao? Lưu Triệt cười lạnh nói, giao hảo, đây là chỉ là cách nói dễ nghe chút mà thôi, nếu như Thiên Linh Tông vẫn thế yếu như trước đây, chúng ta xác thực là có thể cùng bọn họ giao hảo, thế nhưng nếu như Thiên Linh Tông là dẫm lên trên đầu chúng ta, vậy thì tuyệt đối không được. Trên sườn núi, ba người Diệp Thần tiếp tục hướng về trên đỉnh núi mà đi. Tiểu Đông Bắc căm giận bất bình nói, gocchuyenaudio.com rằng, cái đám La Lôi Tông này thật là khinh người quá đáng, một si trưởng lão bé bé lại dám bất kính đối với tông chủ ngươi như thế, thực sự là chán ghét. Uổng công Thiên Linh Tông chúng ta còn là đối với bọn chúng ôm ấp một chút thiện ý à, không nghĩ tới bọn họ lại như vậy làm người ta ghét. Diệp Thần thản nhiên nói, trong quan hệ giữa các tông môn chỉ có lợi ích được đặt lên, chứ nào có cái tình cảm gì. Dừng một chút, Diệp Thần có chút cảm khái nói rằng, Tiểu Đông Bắc, ngươi phải nhớ kỹ, tông môn cùng tông môn trong lúc nói chuyện tuyệt không giao tình gì à, chỉ có giữa người và người mới có thể đàm luận tới giao tình. Tiểu Đông Bắc có chút nghi hoặc gật gật đầu, cũng không thể hoàn toàn lý giải được câu nói của Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì nữa, trực tiếp hướng lên trên đỉnh núi đi đến, tâm tình cũng không có bị cái Lưu Triệt kia ảnh hưởng bao nhiêu. Lưu Triệt mặc dù là đại trưởng lão La Lôi Tông, thế nhưng ở trong mắt Diệp Thần cũng không tính là đại nhân vật gì, không đáng hắn để ở trong lòng. Hơn nữa cái Lưu Triệt này cũng chỉ là có chút không được lễ nghi, không tính là khuyết điểm quá to lớn, không đáng để Diệp Thần cùng hắn tính toán. Nếu như vừa rồi Lưu Triệt còn dám nói lời quá đáng, Diệp Thần không ngại trực tiếp chém chết đối phương ngay tại chỗ a. Đây chính là uy nghiêm của hắn, là chênh lệch giữa một tông chủ và trưởng lão, không chỉ có là thực lực chênh lệch, càng là tầm mắt cùng tâm thái bên trong chênh lệch. Hoặc là không đem người để ở trong lòng, hoặc là trực tiếp chém giết, căn bản không cần thăm dò cái tâm địa gian xảo gì. Cách chương.